chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban cho tất cả chúng ta thật nhiều sức khỏe. Kính thưa quý vị, giấc ngủ thì thật sự là quan trọng đối với chúng ta. Đó là sự phục hồi về thể chất sau một ngày làm việc vất vả. Chính vì thế, chúng ta cần nên lưu ý làm thế nào để có những thói quen lành mạnh trước khi ngủ. Đầu tiên đó chính là ăn những thực phẩm giàu tryptophan. Tryptophan là axit amin cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, có mối liên quan chặt chẽ với sự gia tăng nồng độ serotonin trong cơ thể. Đây là chất dẫn truyền thần kinh giúp điều hòa giấc ngủ. Tryptophan có trong nhiều loại thực phẩm đặc biệt, những thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, trứng, thịt, cá, chuối. Chỉ cần vài gram chất này trong bữa ăn tối giúp chúng ta có thể có một giấc ngủ ngon. Thứ hai đó chính là hãy tắt điện thoại, máy tính trước khi ngủ. Ngủ đầy đủ 8 tiếng mỗi ngày làm tăng nồng độ hormone tăng trưởng, giúp phân hủy chất béo và kết quả giảm nguy cơ béo phì. Để đạt được điều này, chúng ta cần có không gian yên tĩnh thoải mái, tránh các thiết bị điện tử có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thứ ba đó chính là ăn nhẹ vào buổi tối. Thường không nên đi ngủ với dạ dày trống rỗng, nhưng cũng không nên ăn quá nhiều. Một bữa tối hoàn hảo chỉ nạp khoảng 15-25% so với tổng lượng calo hàng ngày của cơ thể. Vượt qua mức này sẽ gây tăng cân và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Bữa ăn tối quá thịnh soạn sẽ khiến cho bộ máy tiêu hóa phải làm việc quá nhiều, vì vậy khiến chúng ta khó chìm vào giấc ngủ. Thứ tư đó chính là tránh ăn tối quá muộn. Ăn tối quá muộn có ảnh hưởng trực tiếp đến béo phì. Thật vậy, ăn muộn thì chi phí năng lượng ít hơn và kết quả là dư thừa calo. Chúng ta nên ăn tối ít nhất 3 giờ trước khi đi ngủ để cơ thể có thời gian tiêu hóa. Nhiều người thất bại trong chế độ giảm cân vì ăn ít vào buổi sáng, buổi trưa nhưng lại ăn bù vào buổi tối. Thứ năm đó chính là uống thêm nước. Một trong những thói quen để ngủ ngon và giảm cân nên uống thêm nước. Điều này giúp cho có một giấc ngủ ngon và giảm bớt cảm giác thèm ăn. Có thể dùng nước bạc hà hay là nước cây oải hương. Thứ sáu đó chính là tập thể dục. Nên có luyện tập thể dục thể thao, nhưng tốt nhất là 4 giờ trước khi đi ngủ. Hoạt động thể chất giúp thư giãn cơ thể, giảm stress, giúp cơ thể đốt cháy calo. Và cuối cùng đó chính là ngủ trong phòng không quá nhiều ánh sáng. Khi mà chúng ta đã chìm vào giấc ngủ, nên đảm bảo trong phòng khá tối. Không nên để đèn sáng vì sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ánh sáng sẽ ức chế các bài tiết hormone. Melatonin là hormone giúp cho chúng ta dễ chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ trong phòng tối, ít ánh sáng giảm hơn 21% nguy cơ bị béo phì so với những người ngủ trong phòng có nhiều ánh sáng. Kính thưa quý vị, hãy nên bắt đầu với những thói quen tốt này trong khoảng thời gian dài, và không lâu sau đó chúng ta sẽ nhận ra rằng những điều hữu ích như là tình trạng sức khỏe sẽ được cải thiện hơn. Chúc quý vị sẽ duy trì được những thói quen tốt.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta cậy nhờ sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, để chúng ta tìm hiểu về đề tài lương tâm. Thưa quý vị, có nhiều người bảo rằng lương tâm là kim chỉ nam luân lý tuyệt tác mà con người sẵn có để tra xét và áp dụng luôn trong cuộc sống, hầu cho cuộc đời được an nhàn và tự tại. Maurer đã nhận định rằng hãy nhìn vào nội tâm của mỗi người, vì chính ở nơi đó đã có sẵn một nguồn dự trữ điều thiện vô tận, miễn là mỗi người phải biết đem ra áp dụng trong đời sống cho chính mình. Chúng ta thử tìm hiểu bí quyết nào mà Mahatma Gandhi được dân chúng Ấn Độ tôn sùng như một ông thánh sống. Tại nghe chính ông đã tiết lộ nguyên tắc sống của chính ông như vậy: người mà có oai quyền nhất dưới thế gian này mà tôi phải tuân theo mệnh lệnh đó là cái tiếng nói thì thầm trong chính con người của tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Gandhi đã làm theo mệnh lệnh của lương tâm chỉ đạo trong đời sống của ông. Còn Swedenborg thì quyết chắc rằng lương tâm là sự hiện diện của đấng thượng đế toàn năng trong con người. Thưa quý vị, chính Đức Chúa Trời toàn năng có phán dạy: ta là Đức Chúa Trời, dò xét lòng dạ, thử nghiệm tâm can, để báo trả mọi người tùy theo nếp sống họ, tùy theo kết quả việc họ làm. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Jeremy, đoạn 17, câu thứ 10. Như vậy, trong lương tâm con người có sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là đấng phán đoán mọi hành vi đạo đức và luân lý của con người. Khi con người làm điều trái với lương tâm, thì lương tâm con người lập tức bị Đức Chúa Trời cáo trách. Ông Giáp là một trong những nhân vật sống trong thời đại của Thánh Kinh Cựu Ước đã được chính Đức Chúa Trời phán: Giáp, tôi tới ta, khắp thế giới không ai bằng Giáp, một người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Giáp, đoạn 1, câu 8. Và chính ông Giáp cũng đã trình bày nỗi lòng của mình với Chúa rằng: tôi quyết chắc tôi an ở công chính, tôi không hề đổi ý, trọn đời tôi không hề bị lương tâm cán rứt hoặc là cáo trách. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Giáp, đoạn 27, câu 6. Người ta bảo rằng khi thú dữ giết người rồi, nó vẫn ngủ yên, nhưng con người giết người thì không bao giờ ngủ yên được. Tại sao? Vì con người không thể nào cưỡng bách nổi cái sự cáo trách của lương tâm, trừ phi người đó không còn có lương tâm nữa. Ông Vincio, người Ý, 58 tuổi, là giáo sư toán học, vào ngày 23 tháng 12 năm 1993, ông đang lái xe trên đường thì bánh xe bị nổ lốp. Ông dừng xe lại và xuống xe lai quai thay bánh xe sơ cua. Đúng vào lúc đó, có một người đến giúp ông một tay. Khi thay bánh xe gần xong, thì người đàn ông tiếp tay đó xin cứu từ vì phải đi. Sau đó, ông Vincio thu dọn đồ nghề thì mới biết thiếu mất một số đồ nghề mắc tiền, và ông nghi rằng người tốt bụng giúp cho ông một tay đó đã lấy. Ông chỉ còn biết buồn và thở dài mà thôi. Nhưng sau đó mấy phút, ông lại thấy một tấm vé số nằm trên đường ngay chỗ đó, có lẽ của tên tốt bụng kia đã làm rớt. Ông lượm lên và bỏ vào túi cất giữ. Vào trong dịp sổ số đầu năm 1994, ông lấy vé số ra dò, may quá trúng được 50 triệu lira là tiền Ý, tức là khoảng 60.000 đô la. Đó là một số tiền lớn, ai mà chẳng hôm. Thế nhưng đối với lương tâm của ông, Vincio rất ái náy vô cùng. vì cái vé số đó không phải là của ông. Lòng ông cảm thấy nặng trĩu như đá lớn đè. Ông trả tiền để đăng báo tìm kiếm chủ nhân của tấm vé số đó. Nhiều người có lòng tham đã đến nhận lặng là của mình, nhưng chỉ vài câu hỏi trắc nghiệm, ông biết ngay họ là những kẻ tham lam. 3 tuần lễ sau, chính tên đã lấy trộm đồ nghề sửa xe của ông điện thoại tới nhận tấm vé số và diễn tả mọi chi tiết. Ông Vincio mang 50 triệu tiền Ý trả cho chủ nhân. Tên trộm thấy vậy quá cảm động, bèn xin lỗi ông Vincio và nói rằng anh ta đã bị thất nghiệp, lại còn phải nuôi 2 đứa con thơ, nên buộc lòng ông đã lấy trộm một số đồ nghề sửa xe để bán lấy tiền. Rồi tên trộm hỏi tại sao ông không giữ lấy 50 triệu tiền Ý này để xài, vì có ai biết gì đâu. Ông Vincio trả lời rằng lương tâm tôi không cho phép tôi làm được như vậy. Trên đường ra về, ông Vincio cảm thấy tâm hồn của ông được nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Mất một số đồ nghề sửa xe, nhưng là được trúng vé số. Tuy được nhiều tiền đó, song nếu là bị mất sự bình an trong tâm hồn và lương tâm cứ cáo trách hoài, thì ông sống làm sao có sự bình an? Sự bất an đó làm sao ông có được chút hạnh phúc trong cuộc đời? Thưa quý vị và các bạn, con người thường tìm cách để tự lừa dối lấy mình, vì chỉ họ sợ bị lương tâm cáo trách. Sống không sợ người ta phán xét mình, mà chỉ sợ lương tâm cáo trách điều mà mình đã làm trái với lương tâm. Thánh đồ Phaolô đứng trước tòa công luận Do Thái mà tuyên xưng rằng: thưa các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã ăn ở với cả lương tâm tốt lành cho đến ngày nay. Cũng vì cái ấy nên tôi cố sống cho có lương tâm thanh sạch đối với Đức Chúa Trời và đối với loài người. Thánh Kinh Tân Ước, Công Vụ Các Sứ Đồ, đoạn 23 câu 1 và đoạn 24 câu 16. Sống trên đời, con người phải biết quý trọng lương tâm và gìn giữ lương tâm, tránh khỏi mọi sự làm cho lương tâm dơ bẩn, lương tâm quan ố, lương tâm tội ác. Nhất là đối với Cơ Đốc nhân, phải nhờ cậy Chúa giúp cho lương tâm mình trong sạch, đẹp lòng Chúa. Nếu không, một khi hành động sai trái với lương tâm thì sẽ bị trả một cái giá không thể nào lường được. Tôi xin kể với quý vị câu chuyện sau đây. Hà Tam là một tài xế lái xe chở hàng hóa. Vào một hôm, xe đang chạy bon bon trên đường thì bỗng nhiên khựng một vài cái rồi tắt máy, xe dừng lại. Hà Tam xuống xe rồi đi đến bên vệ đường, vác 2 hòn đá to chắn 2 bánh xe sao lại, rồi chui vào gầm xe để sửa chữa. Sau khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ mới xong, anh lên xe cho nổ máy để chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đúng vào lúc đó, có một ông lão đang trang bò bên cạnh đường vội vàng chạy đến đập đập tay vào cửa xe và nói lớn: này anh lái xe, anh bỏ rơi đồ kia. Ông lão vừa nói vừa chỉ về phía sau xe. Hà Tam đoán chừng ông lão nhắc nhở về 2 hòn đá chặn bánh xe sau mà mình đã vác ra lúc nãy. Anh ta há miệng cười và nói vội vàng nôn đi nên quay dẹp. Mặc dầu đó vậy, song anh ta vẫn tiếp tục nhấn ga cho xe chạy tiếp tục và chạy luôn. Ông lão vừa rượt đuổi theo vừa quát lớn: anh làm người như thế hả? Làm người phải có lương tâm một chút chứ. Anh đã bỏ 2 cái hòn đá to trên đường như thế để cho người ta. Những lời trách cứ của ông lão chăn bò lãng vào đám bụi phía sau xe trong khi Hà Tam cười thầm trong bụng. Lương Tâm, giá bán được bao nhiêu tiền cho một cân? Xe cứ tiếp tục chạy hơn 100 cây số vào thành phố, đến trạm cảnh sát kiểm soát. Hà Tam hết giờ túi này lại mò túi khác, tìm mãi không thấy giấy phép lái xe đâu cả. Anh ta thừ người ra để nhớ lại, giấy phép lái xe đã bỏ vào chiếc ví da rõ ràng và lúc nào cũng mang theo trong người mà. Vậy sao lại tìm không có? Anh ta cẩn thận suy nghĩ mới nhớ lại, chắc là chiếc ví da đó đã bị rơi khi anh ta chui vào gầm xe để sửa chữa xe. Anh ta đành phải để xe lại tại trạm cảnh sát, rồi vội vã vẫy xe taxi quay lại chỗ sửa xe. Khi quay lại tại chỗ sửa xe lúc ban sáng, Hà Tam tìm khắp nơi không thấy cái ví và cũng không thấy ông lão chăn bò đâu cả. Hai hòn đá chặn bánh xe đã được ai đó khuâng vào bên lề đường rồi. Nhìn trên hòn đá trông thấy mảnh giấy nhỏ có mấy chữ xiên xiên xẹo xẹo như sao. Muốn lấy lại giấy tờ thì phải vắt hòn đá này lên trên đầu. Ôi làng ơi, anh than lên, hòn đá vừa lớn vừa nặng, ngọn đầu trước mặt lại cao vừa ngược dốc, vắt hòn đá này làm sao bò lên được trên núi đó. Anh ta kêu lớn tiếng, đừng bắt ép người ta như thế chứ, cần bao nhiêu tiền thì cứ nói đi. Khi Hà Tam vác hòn đá đến chân đồi thì thấy một cái mũ lá có kẹp một tờ giấy viết mấy chữ: đừng nói đến tiền bạc, xin mời lên đồi. Anh ta tiếp tục đi được một đoạn lại thấy cái mũ lá cũng có tờ giấy yêu cầu Hà Tam cứ vác hòn đá lên đồi, các chuyện khác miễn bàn. Hà Tam không còn có cách nào khác hơn nữa, cho nên anh ta đành phải bê hòn đá và bước đi từng bước vất vả vô cùng. Lên được đỉnh đồi thật không dễ gì. Vậy mà trên đó có thấy ai đâu, và cũng không thấy cái ví đựng giấy tờ, chỉ thấy vọn vẹn một tờ giấy nhỏ khác dán trên thân cây, yêu cầu Hà Tam vác hòn đá theo hướng chỉ dẫn đi xuống phía dưới đồi. Xuống được dưới chân đồi rồi mà vẫn không thấy giấy tờ, ngoại trừ một tờ giấy cuối cùng yêu cầu Hà Tam vác hòn đá đi ngược lên đồi. Và cứ như thế, theo hướng chỉ dẫn trên các tờ giấy, Hà Tam vác hòn đá đi qua mấy ngọn đồi nhỏ, mỏi mệt, thứ điều gần chết. Cuối cùng mới thấy cái ví da của mình đặt trên một đám mồ trơ trọi. Mừng quá, giấy tờ còn đầy đủ cả, tiền bạc không thiếu một xu. Dưới cái ví tiền còn có một tờ giấy viết mấy chữ: cái ví này là do tôi nhặt được, bây giờ nó đã trở về với chủ của nó. Anh có biết vì sao tôi lại bắt anh vắt hòn đá đi một quãng đường xa mới đến trước nấm mộ này không? Đây là mộ của con trai tôi. Vào một đêm của 2 năm trước, nó đi xe máy về nhà, trên đường vấp phải hòn đá do một kẻ nào đó không có lương tâm đã bỏ ở trên đường, làm cho xe con của tôi vấp ngã té mà chết. Tôi đưa anh đến tận mộ con trai của tôi là mong anh hiểu rõ một chân lý rằng làm người có thể để mất cái gì thì mất, nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm, vì lương tâm là vô giá. Thưa quý vị và các bạn, một khi chúng ta làm một việc gì đó sai trái với lương tâm, việc đó có thể hại đến chết một mạng người, mất một mạng người. Cho nên lương tâm là sự hiện diện của Đức Chúa Trời để hướng dẫn con người đi theo lẽ phải. Một khi con người cải lại lương tâm, tức là cải lại sự hướng dẫn của Đấng Thượng Đế toàn năng, di hại đến mạng sống của con người, và làm tổn thương cho chính số phận của mình. Bởi vậy cho nên thánh đồ Phaolô đã cảnh báo các tín nhân Cơ Đốc phải thận trọng đối với những người không có lương tâm chân thật ở trong Chúa, lừa dối con cái thật của Chúa. Đức Thánh Linh phán rõ ràng vào thời đại cuối cùng sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chú tâm vào các thần lừa dối và đạo lý của ác quỷ. Họ đi theo những người giả nhân, giả nghĩa, nói dối, vì đã có lương tâm đã lì, mất cả sự cảm biết và xa cách Chúa. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống vào trong thời kỳ cuối cùng của lịch sử tội lỗi của nhân loại. Ma quỷ dùng đủ mọi phương cách để lừa dối con người. Chính những con người có đức tin, có sự hướng dẫn của Chúa trong lương tâm của mình, họ chối bỏ đức tin, lương tâm của họ trở nên chai lì cứng cỏi, bởi vì ma quỷ đã sai khiến lương tâm của họ làm điều trái phép và mất sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Là tín nhân Cơ Đốc, chúng ta hãy nhờ ơn của Chúa để chúng ta có thể trung tín với Chúa, đi theo sự hướng dẫn của Chúa trong lương tâm của mình và cẩn thận tránh sự lừa dối, sự dụ dỗ của ma quỷ, của những người đã có lương tâm đã lì, không còn cảm biết vì xa cách Chúa. Còn quý vị chưa đến với Chúa, trong giờ phút này chúng tôi kính mời quý vị đến với Chúa Giêsu. Ngài là đấng cứu thế của cả nhân loại. Ngài sẽ tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta và Ngài sẽ hướng dẫn lương tâm của chúng ta đi trong đường lối của Đức Chúa Trời, sống với nếp sống đạo trong Đức Chúa Giêsu, tuân giữ mọi điều răn luật pháp của Chúa và trung thành trong đức tin nơi Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Chắc chắn chúng ta sẽ được bảo đảm cho cái đời sống ở hiện tại xa cách tội lỗi, và trong ngày Chúa trở lại chúng ta được sự cứu rỗi linh hồn của mình, là sự sống đời đời trong nước vĩnh sanh của Chúa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.